tề tụ đông đủ nơi đây. Cũng do thức tâm chính mình tự tu tự tiến đóng góp hình thành một hội trường tốt đẹp, đầy đủ điển năng thanh tịnh của các giới, từ Âu, Mỹ, Canada, khắp các nơi về đây tề thực hiện tình thương và đạo đức. Cùng vui, cùng tu, cùng tiến trong xây dựng. Cảm thấy tâm thức của chúng ta thật sự dồi dào, thanh tịnh. Nếu chịu hành, tiến sẽ có kết quả tốt. Thanh tịnh giải nghiệp tâm, thanh tịnh để tiến về cõi thanh tịnh, chỗ dừng tình tôi cuối cùng, ánh sáng vô cùng, người vô vi sẽ đạt mà sẽ tới nơi. Ngày hôm nay chúng ta được có duyên lành đến đây, đến cái một kỳ quan thứ bảy của thế giới, chung vui trong thanh tịnh. Thấy rõ sự hùng vĩ của trận đã hình thành, giúp đỡ chúng sanh như nó và tự thức và tu tiến. Ngày nay bạn đạo vô vi đã có cơ hội như ngay trận đầu tiến hóa rõ ràng. Cho nên chúng ta thấy đời là tạm, đạo là sự quân bình, thác chảy gọi là tạo khe, suối chảy liên tục như vậy. Nếu chúng ta tu đạt được điển của Đại Bi thì ấp của chúng ta liên tục tuôn chảy những cái chân lý để độ tha tại trần. Trong bản đạo vô vi thì chúng ta cũng đã có người đã lạc rồi. Nắm bút viết không kịp. Cái gì mà nó chảy ra như vậy? Suối điển chảy, viết thành thơ, viết thành trật tự, câu văn, bài hát đủ chuyện trong xây. Không phải cực nhọc tìm sách, tìm lịch sử, chép bao nhiêu, không có những như những người học văn chương mà thất thoát tâm linh. Vì bá víu bên ngoài thất thoát, thất thoát tâm linh của chính họ. Cái này chúng ta tự tu tự tiến chỉ giải mở tiến tới thanh tịnh. Chuyện nhiên như vậy, chúng ta mới có cơ hội bố thí trần ngôn cho khắp các nơi. Duyên lần đến, các bạn nhìn tôi thế nào? Trẻ hơn hay là già hơn? Tuổi lớn như mình là trẻ sao được? Tại sao trẻ được các bạn thấy không? Vì tôi được ổn định hơn. Tôi thấy tất cả những gì của tôi khai sáng lên chính tôi là do trời đất hình thành, chứ không phải khả năng của chính tôi. Tôi ổn định trong cuộc sống tạm bợ và tôi tự xây dựng, tôi tiến hóa đến vô cùng, đêm đêm lo tu luyện. Thì các bạn cũng vậy. Chúng ta sẽ đạt đến ngày vinh quang, gặp nhau sung sướng vô cùng. Cho nên tôi đã thường nói, bạn tôi gặp những bạn đã mất đi rồi, gặp tôi là chỉ có cười không, không biết nói, không biết nói một câu, chỉ cười khặt khặt vậy, không có nói một câu. Tại sao gặp người truyền pháp lại cười vô lễ như vậy? Không, quá sung sướng, quá mừng rỡ. Như bây giờ chúng ta trong đại hội này gặp nhau bắt tay là đủ mừng, trong tâm thức nó mừng, vui mừng. Và nghe qua âm thanh của tôi cũng vui mừng, vì chúng ta đã đồng đi một con đường tự thoát tự tiến. mọi người chúng ta là đi chung một đường lối như vậy, dứt khoát như vậy để tiến qua, và không có bị những sự phỉnh phờ ở bên ngoài tạo ô trực cho tâm thân khùng vững khó tiến. Hôm nay trong đại hội vui 700-800 người này là 700-800 người này sẽ cho phép ban tổ chức làm việc trật tự cho chính họ. Đó là cái quyền cao cả nhất của bạn đạo hội tụ về, chứ không phải tôi là cho phép. Chính bạn đạo mới là người có quyền cho phép. Nếu bạn đạo không tham gia thì làm sao chúng ta có đại hội hàng năm, chúng ta có trách vô vi. Cái đó từng người là thiên ý, do đó chúng ta đã hình thành. Điểm đến chúng ta tưởng nguyên lý của trời đất mà hành sự, kết quả mỗi năm chúng ta sẽ gặt hai được một điểm son lành tốt đẹp của trời đất đã ân ban trong tâm thức của chúng ta. Mọi người chúng ta hân hoan đi mấy chục tiếng đồng hồ, phi cơ xe đủ chuyện mới đến được đây, không phải dễ gì muốn đến là đến. Nhưng mà dốc lòng thành tâm là sẽ đạt. Để chi? Để chứng minh cho các bạn thấy rõ, chúng ta đi về trời còn khó khăn gấp triệu lần, nhưng mà chúng ta dốc lòng thành tâm rồi chúng ta cũng sẽ đạt. Khi mà các bạn gọt rửa được bên ngoài, đi vào bên trong, xây dựng thanh tịnh thì sẽ đạt tới thanh tịnh rõ ràng. Nguyên lý rất rõ ràng. Thực hành đi sẽ thấy rõ những chuyện. Chúng ta tham dự nhiều chỗ, tề tự tự nhiên và hồn nhiên của trời đất đã hình thành, tạo thành một kỳ quan thu hút mọi người. Mà chúng ta cũng là một cái tiểu thiên địa có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ như bên ngoài, và chúng ta không có lập trật tự làm sao thu hút và xây dựng cho mọi người tiến qua chung tiến với chúng ta được. Thì chúng ta dứt khoát tu tiến thì mới tự cứu mình được. Hôm nay tôi rất vui. Hôm nay Tết vô vi cũng như đầu năm, kính chúc các bạn tâm thân an lạc. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Đó là tổng kết tài chính, tôi xin trình diễn cho các bạn để hiểu qua. Thế còn một vấn đề cũng hơi quan trọng là có một số anh em đến đây tham dự mà chưa đúng tiền. Thì tôi có cũng vô sinh hoạt với mình, cũng ăn uống mà chưa đóng tiền. Thì tôi có một số người tôi biết, tôi đến, tôi nói thẳng với mấy người đó, và mấy người đó sẽ hứa sẽ trả, và danh sách có đầy đủ để trình diễn với thầy sau. Mà riêng có hai anh thì không có trong danh sách và cũng không có đóng tiền. Mà hai anh đó thuộc về thiền đường San Jose mà Sumai biết, xin Sumai trình diễn cho anh em biết.
Kính thưa cha, kính thưa quý tất cả quý bác, quý anh chị. Thật sự ra thì tôi chỉ có nhiệm vụ làm danh sách thôi, nhưng mà tại vì cái đầu tôi nó phải nhớ mấy cái tên của các bạn, nên mà làm việc, làm riết ngày đêm cứ coi đi coi lại những danh sách, thì tôi thấy là có bạn Phan Minh Tiến và bạn Đào Mạnh Phát thì không có trong danh sách ghi danh của đại hội, thì không biết là các bạn đó có đi ăn và cũng có đi vào hội trường nữa, thì hình như vậy.
Xin thầy cho vài lời nhận lỗi trước không?
Người tu tâm không dứt khoát tạo tội cho chính mình và xã hội cũng không thích ứng những phần tử phá hoại, cho nên mọi người ý thức được con đường tu là sửa mình để tiến hóa, cống hiến cho chung thì nó mới thành đại sự chung được. Ngược lại là chỉ đi xuống không có đi lên được, cuộc đời không có sáng được, không nên tự mình khôn giặc là giỏi đâu. Khôn lập giặc đó là hại chính mình, sanh ra tánh tham lam. Dựa trong đạo pháp để tìm lợi cá nhân, đó là một đại tội, chứ không phải là người ta không biết. Người ta, người tu thanh tịnh, người ta biết hết nhưng người ta không nói. Chính mình ngu làm bậy không biết, được nói ông thầy không biết chuyện gì hết. Cái đó là sai lầm vô cùng. Ông thầy biết được một phần hồn sẽ bị sa đọa, ông thầy mới nhắn nhủ cho nó sớm thức tâm để tự giải quyết cho phần hồn tiến hóa ở tương lai. Không phải bây giờ bị đâu, sau này sẽ bị khổ lắm, không than trách được ai. Cái luật nhân quả sẽ trừng trị rất chắc. Những người cũng mặt mày tay chân ở thế gian nhưng mà làm gì cũng thất bại, khổ. Tại sao? Tại kiếp trước đã làm sai, kiếp này phải chịu. Tấm làm thân chịu là vậy. Cho nên các bạn ý thức được một đường lối chúng ta phải vạch sẵn và tự đi. Đó là kêu tự tu tự tiến. Nhưng ngày nay là tự hại, tự giết, đi sai đường rồi. Cho nên tôi hãnh diện tôi được đi đại hội, đi lậu là tôi số một, không có đâu. Khổ vô cùng, không có sung sướng đâu. Các bạn đừng tưởng là các bạn hay hơn người khác, không hay đâu. Tâm các bạn sẽ vầy xéo. Sau khi mọi người biết và mọi người hiểu được cái tâm thức các bạn là sai, hướng tâm về bạn thì bạn sẽ khổ thêm, không có ích gì đâu. Nhiều người làm được chút đạo cũng tưởng là tôi hay, tôi số một. Không hay đâu. Đạo là vô cùng mới đạt tới thanh tịnh. Và các bạn chưa tiến tới vô cùng đi gốc là tưởng mình hay mà mình sáng suốt hơn người khác. Đó là sai lầm vô cùng. Sai một ly đi một dặm là vậy. Khổ lắm. Các bạn tuổi trẻ còn chưa nếm đủ mùi đau khổ của tình đời. Nếm đủ mùi đau khổ của tình đời, các bạn mới nhận thức được sự sai lầm của chính mình và bước vào duyên giới của Phật Pháp mà tu. Hiện đây tôi cũng ước mong các bạn sớm thức tâm, ăn năn sám hối, nhớ lúc ban đầu các bạn bước vào vô vi thế nào, dũng mãnh thế nào, và xây dựng con đường vinh quang cho chính bạn thế nào. Ngày nay các bạn thụt lùi rồi, các bạn được cái gì ở tương lai? Vì chúng ta còn sống ít nhất vài ba chục năm nữa, không phải là nay sống mai chết đâu. Phải một thời gian nó sẽ trả lời cho các bạn rồi. Các bạn sẽ tự vầy xéo, nhiều chuyện bất chánh sẽ về với bạn, như bạn đã đối đãi với người. Người đạo không có trách các bạn, xây dựng các bạn, nhắc nhở các bạn, mà các bạn không tin, thì các bạn chỉ thụt lùi thôi, không có tiến tới được. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Kính thưa Đức Thầy, con rất muốn học hỏi và tu thiền Pháp Lý Vô Vi. Con thấy đây là một cơ hội rất tốt trong cuộc sống của con. Tuy nhiên con không biết là làm như vậy con có phản lại cái đạo, cái tôn giáo của con hiện thời hay không. Xin cảm ơn mẹ nhé.
Không có phản lại đâu, đường lối của Di Vô Di là trực tiếp đi lên. Khi mà hành đúng rồi đó, thì càng quý mến cái đạo của mình, không có bỏ đâu.
Kính thưa Thầy, con có vài lời muốn hỏi Thầy. Con theo Pháp gần 3 năm nay,
nhưng con không hiểu tại sao tối con ngồi thiền cũng hơi lâu, nhưng con không thể nào định hay làm đi được, nhưng con sẽ sạch sẽ. Con kính xin thầy nên dạy dùng cho con được phương tiến tốt hơn. Con thành công, cảm ơn thầy.
Khi con thiền cảm thấy khỏe là đúng, nên tiếp tục đường lối đó, đi tới được khỏe hơn sao đó.
Kính thưa thầy, xin thầy dạy con cho chúng con làm sao có thể chuyển trí đi thầy. Con xin đổi ơn thầy.
Cho nên bạn sự lỡ lầm là khi mình cũng gặp được thầy, cương quyết sửa mình trong đường lối thực hành của những phương pháp của Bồ Đề đề ra, lần lần nó sẽ quen thành lần quán từng sự tốt lắm và em vui.
Lúc một ngồi niệm Phật, người con cứ bị xoay tròn và gục lên gục xuống. Xin hỏi thầy tại sao?
Cái đó là trượt rồi. Cái đó là cơ bản bị trượt rồi. Cần phải làm chứng minh gì để giải bớt cái trượt của thủ gian thì không có. Thầy thế nữa.
Xin thưa Đức Thầy, ông xã con biết về Phật ít thôi. Ông có đeo cái logo của Bồ Đề ở nơi cổ. Khi chết, ông còn đeo. Con cũng giữ cái logo đó để làm kỷ niệm. Vậy có gì trở ngại cho sự tu hành của con không? Con cảm ơn Đức Thầy.
Không có gì trở ngại bởi vì cái logo có nói rõ. Nguyện Nam Mô A Di Đà Phật. Tứ đại giai công, tứ giả học thành. Đâu có gì là rối đâu.
Con trước hết, con xin kính lại thầy Ma Lai Bất Thân và cùng đại diện cho gia đình đội ơn thầy đã cứu mạng chúng con qua cơn lâm nạn vừa qua. Chúng con đã thấu nạn hết chưa? Kính xin thầy cho chúng con vài lời để chúng con an tâm trở lại tình thường lo tu học. Con xin cảm ơn thầy, con lâm thành dòng.
Muốn hết nạn thì phải thực hành. Tứ trực luôn thanh niên được như vậy, không bao giờ có nạn tới.
Chính xin thầy kinh giải cho con luôn bị tình trạng là mà địa trong lần tại hội kỳ này, đặc biệt là trong giờ thiền, con chỉ niệm là mê luôn, và trong giờ trao đổi tu học, tình trạng mê ấy tái diễn, khiến con luôn bị gục, như không phải buồn ngủ, để khi về phòng thì lại tỉnh táo, thành thật cảm ơn thầy.
Cái đó là gì? Trực chuyển bao giây nó cũng ngủ gục không?
Kính thưa Đức Thầy, con là bạn đạo mới được đi dự đại hội lần đầu tiên. Con có vài câu thắc mắc muốn xin thưa cùng Đức Thầy. Câu thứ nhất, con người sống ở thế gian này để làm gì? Vì con cảm thấy cuộc sống chán quá, không có gì là thú vị. Lớn lên rồi đi học, đi làm, già rồi chết, cuộc sống không có gì là ý nghĩa, tại sao?
Đó là bản chất làm biến. Nếu mà chúng ta được siêng năng, thấy rõ sự sai lầm của chính mình, tu sửa biến mới vượt khỏi tai nạn ở tương lai.
Kính thưa Đức Thầy, con bắt đầu thực tập phương pháp thiền vô vi, thở và thiền, nhưng mà sau đó thì con bị bệnh, con phải đi mổ để đẩy cái bọng cái ra đặt luôn. Con nghĩ là vậy. Và cái câu hỏi là con có làm gì sai trong cái phần thực hành hay không? Ký tên Linda, một bạn đạo người ngoại quốc.
Khi mà bệnh xảy ra cái mổ, khi mà bác sĩ khám phá bệnh rồi, cho hay là phải mổ, đó là bệnh đã thành thể từ lâu rồi. Cái việc mổ là không có phải cái pháp tu này nó xảy ra việc đó đâu. Cho nên cơ hội này nó tu lại và nó sinh ra mình, nó có cơ hội tu được.
Lời chỉ điểm chứ.
Kính thưa thầy, khi nào thì có đại hội ở Việt Nam?
Cái đó thì nơi về trên sắp đặt cái người thế gian không có làm hội. Thì chế độ đó không có chấp nhận nên những người đến đó để hội họp. Thì nó không có cơ hội tốt đâu.
Kính thưa Đức Thầy, con có ý hỏi Thầy, con mong Thầy cho chúng con một lần đại hội năm 2003 tại Calgary, để con có gì phục vụ cho bạn đạo tại trên đường, lĩnh tâm tại Calgary. Chúng con rất ước mơ Thầy chiếu cố. Chúng con mong chờ ngày ấy, cảm ơn Thầy và xin chào Thầy.
Nếu con thành tâm, sẽ có ngày hội cùng ở đó, sao lắm.
Đầu tiên thì con
có
xin
hai
con
thầy
gọi cách nào mà
chị
con.
Trước khi con tu thì con đi, phải hiểu rằng tại sao con tu được không? Lý do gì? Tôi muốn lập lại trật tự cho chúng con. Và tôi muốn trở nên một người của đại chúng, tôi không phải cần người nào nữa hết. Cho nên cái hạnh hy sinh nó phải cao và việc làm phải thường xuyên. Một cái giờ rất công phu thiền của cô là làm việc với ông trời. Để nhớ vậy, cái giờ đó là giờ làm việc, không phải giờ ngồi chơi. Để nhớ vậy, để đem tất cả tinh thần và lập lại sự của mình hòa wow, ở cả càng không vũ trụ, làm việc lớn không phải làm việc nhỏ. Giờ thiền là giờ của nghĩa tình của tôi đang làm việc này. Thì như tình học tôi đang làm việc tôi làm. Thì cái việc làm đó nó không có bị gián đoạn. Mà tôi nói được không được tiền cho nó khỏe. Thì nó không khỏe rồi chuyện gì nữa. Xong đó nó khỏe rồi chuyện gì nữa. Thế thì tôi thấy cái giờ này tôi phải làm việc cho Thượng Đế. Tôi làm việc cho tất cả chúng sanh. Tôi sẽ là một người tinh của muôn loài đàn ông. Tôi không phải là một người tinh của một cá nhân nào. Lớn, cô biết không? Cô phải nuôi cái chí lớn thành nhẹ. Trên việc làm không mang được nhạc cho anh. Nhưng nay thì cũng mang chất sẽ là đức lập của nhẹ. Thế không? Những người có ý chí làm việc ở thế gian, hướng về đại chúng người đó mới định là thành công. Trở về với cá nhân người đó, gian ghét. Thế không? Thế giờ cô nuôi dưỡng cái tinh thần đó, sau này không có nuôi dưỡng cái ghen ghét sân si nữa thì giác quan của cô là phóng ra cái luồng sáng để những ai thấy một chút mà vui vẻ hòa cảm hoàn được. Cô thấy là làm việc lớn nghĩ tới đâu cô cứ khổ văn chỉ hơn đặt ta và được giải quyết mọi chuyện mang giải trong nội tâm. Cô thấy không? Cho nên cái giờ tiền là giờ làm việc cho đảng chúng, làm việc cho thượng đế, không phải làm việc cho người khác. Cái chuyện có đi làm hàng ngày là làm việc cho người khác, tôi đi thi và làm việc cho người khác. Với chút tiền ra tôi là tiền ra tất cả rồi. Thấy không? Chắc bây giờ mọi người ngồi đây chưa có ai tiền ra họ mà. Mà thấy bọn áo rồi ngồi ngộ nghĩnh như thế đâu có biết họ là ai đâu. Chính nhờ bà này bà nói là cô cao làm sao, đâu có biết, không có biết, hiểu không? Cô phải nhìn nhận, cô chỉ biết cô là ai. Cho nên cô phải cố gắng làm việc với tỉnh đấy nhiều một ngày nào đó, tỉnh đấy cho cô biết cô là ai. Thanh tỉnh là biết cái gì đâu, nhưng mà khi cô biết cô biết, cô phản đổ cũng hay, giúp tất cả mọi người. Họ biết họ là ông mừng lắm. vậy không? Còn cô biết cô là cô tâm của cải vô sạch. Biết được phần hồn bất diệt không có chết. Và không có lệ của ai. Tự chủ rõ ràng. Thế chưa? Cho nên là việc làm quan trọng là từ bây giờ chuyện. Chứ việc làm hàng ngày không quan trọng mà bây giờ chuyện. Nhớ chỗ này. Nhớ.
Năm 1990. Ngày đầu tiên, bao nhiêu động loạn, ưu tư, phiền muộn. Trong suốt năm, Thầy đã đại giải tỏa cho chúng con. Ngày thứ hai, tình yêu thương chan hòa. Đã được đi sâu vào tâm thức toàn thể anh em đạo hữu chúng con tại Úc Châu. Tâm hồn thanh nhẹ. Hài hòa nhìn nhau, không còn sắc thái của ngày thứ nhất đại hội. Ngày hôm nay là ngày kiểm thảo và cũng nhận thanh khí điển của Thầy chỉ dạy những cái sơ sót của ban tổ chức và của chúng con. Xin Thầy cho chúng con vài điều quý hóa buổi sáng hôm nay.
Hôm nay buổi chót của đại hội Luân Sinh. Trước hết, tôi đã từ hành trình xa xôi đến đây, chẳng có món quà gì cho tất cả anh em bạn đạo. Hiện đây tôi xin dâng quà cho ban tổ chức và tất cả anh em bạn đạo. Trước hết, tâm thanh tịnh một lòng tự tu, lúc nào cũng kiên nhẫn để tu. Bất cứ sự thử thách nào không nuôi dưỡng mê chấp nữa, một lòng tự tu. Ra về dẹp bỏ ý ngu, không có nuôi dưỡng những cái tự ái mà chặn đường của chúng ta nữa. Phải dẹp bỏ nó qua một bên. Tất cả thế giới đã cho chúng ta thấy, vách tường ô nhục đã đánh tan, thì tâm chúng ta không nuôi những chuyện ô nhục nữa, tự ái nữa. Phải dẹp bỏ cái ý ngu đó, lui về thực chất giao du chân hồn, rồi trở về thực chất, mới tiến về cái chân hồn của chúng ta. Chỉ ta mới cứu ta, chứ chẳng ai cứu ta. Lý trời cao đẹp sanh tồn, thực hành đến đích chẳng còn si mê. Cái lý trời cao đẹp, đạo có một đường lối thôi, không có hai đường lối. Chỉ điển quang mới tiến tới, mới nhất trần bất nhiễm giải mê phá chấp. Thì thực hành đến đích chẳng còn si mê, chúng ta không còn si mê nữa. Không phải vì lẽ này lẽ nọ mà tự quên mình, bỏ phế mình, nuôi dưỡng sự mê chấp. Tâm linh chẳng có ê chề về nơi thanh tịnh hướng quê của hồn. Tâm linh chúng ta không biện đủ lý lẽ lý luận cách bất chánh, mà về nơi thanh tịnh hướng quê của hồn. Chúng ta trở về thanh tịnh là chúng ta thấy rõ cái nơi chúng ta là vinh quang an nhẹ, chứ không có động loạn mê chấp. Tự nhiên cảm hóa sanh tồn, luật tự nhiên chúng ta thấy rõ luôn luôn cũng sanh tồn tại mặt đất, từ thinh không tới mặt đất cũng đều vẫn hồn nhiên và tự nhiên. Siêu nhiên vốn cũ giữ hồn lá tu. Siêu nhiên là không lời không lẽ, không đời không đạo. Chúng ta phải giữ hồn lá tu thanh nhẹ vô cùng trong cái mầm mống thương yêu mà ra, chẳng còn mê lẫn tiền xu, không có vì đồng tiền của thế gian mà lôi cuốn chúng ta. Chúng lo giải nghiệp trùng tu hoài hoài, giải cái nghiệp chúng ta nên cho mới có cơ hội tiến tới thanh nhẹ hoài. Hai vai nhẹ nhõm chẳng sai, đường đi sống động tiến hoài không ngưng. Chứ đường đi lúc nào cũng là cởi mở. Chúng ta học gì ở thế gian, học sự nhịn nhục, thì lúc nào chúng ta cũng cởi mở trong tiến trình tình thương huynh đệ cảm ơn. Lúc đó nhìn nhau trong một cách thương yêu thật sự, chung một ngà trong chu trình tiến hóa. Sống vui ý đẹp tiến tình phút giây, sống vui ý chúng ta đẹp tiến tình phút giây. Ý đời lý đạo vui say, đoàn quận sang suốt ngày ngày tiến thêm. Chúng ta thấy cái ý đời mê chấp mà lý đạo giải tỏa, lúc nào chúng ta dùng cái lý đạo vui say tiến qua, thì cái đoàn quân chính phần hồn và cơ năng vạn linh trong cơ tạng chúng ta đều sáng suốt ngày ngày tiến thêm, chỉ có đi lên không đi xuống nữa. Thanh bình sống động ấm êm, tâm hồn lúc nào cũng thanh bình, không có gì thấy thấy đều về không, chúng ta không có mê chấp nữa. Tạ từ thương nhớ đêm đêm thực hành, lúc đó chúng ta chia tay nhưng mà thương nhớ để trở về thực chất tu hành và không còn mê loạn nữa. Thì đến đây các bạn thấy rõ luồng điển cảm động trong tâm hồn của mọi người, nó thổn thức và cảm thấy chính mình phải có phận sự giải mê, giải chấp cho chính mình. Mà nếu chúng ta không có mượn cái pháp thanh lọc, thì đời đã phỉnh chúng ta, đạo còn sẽ phỉnh chúng ta nhiều hơn. Phỉnh chỗ nào? Đạo luôn luôn phải thử thách nặng hơn là chuyện người đời. Khi các bạn tiến tới một chút là phải gặp thử thách rồi. Trong cái thử thách đó, nó có thể lường gạt các bạn. Và từ đây sắp tới nhiều đạo, nhiều pháp khác nhau, thấy khác nhau, mà pháp nào cũng là hay hết. Mà cái giả ảo trước mắt thực chất không có. Từ từ đó là bị lừa đi làm âm binh rất nhiều. Tôi đây tôi nói trước thì phải trì tâm dưỡng cái pháp, làm sao khứ trực lưu thanh thì chúng ta mới là còn được một chút vốn cho kỳ tới hay là đi về luôn. Chỉ có bị nhiêu đó. Mà các bạn đã nghe qua và đã nhìn thấy tôi thực hành biết bao nhiêu trận thử thách trong cái giới vô vi, làm chuyện này chuyện nọ đủ thứ hết, nhưng mà tôi vẫn là tôi, pháp tôi vẫn giữ, chỉ hành có bao nhiêu đó, không có lọt một cái gì nào vô được hết, ngoài cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định của tôi. Chỉ giữ có bao nhiêu đó mà tôi đi tới từ ba mươi mấy năm nay, từ giai đoạn này tới giai đoạn đó, bùa phép phá hoại, đủ chuyện phá hoại, nhưng rồi cũng an lành, cũng tiến hóa. Đó là cái gương cho các bạn thấy. Những cái chỗ đắm chìm, những cái chỗ si mê, tôi cũng nhào đại nó vô, coi thử nó có chết không, nếu cái pháp này không đúng. Còn pháp này đúng thì không có bao giờ mà bị si mê, mà bị kẹt, bị lầm đường lạc lối. Từ nó tròn chân lý, nó phải trở về cái chân lý, không còn bị lệ thuộc nữa. Thì luôn luôn chúng ta đứng trong hành trình mê hoặc của trần gian để thử tâm và khiêu dậy dũng chí và khiêu dậy tâm từ bi của chúng ta. Chúng ta phải chịu đựng những cái gì mà tôi đã chịu đựng, rồi đây các bạn sẽ chịu đựng trong cái cảnh đó. Chắc chắn nó như vậy, nó đi tới, xanh xanh quá quá, cái luật nó như vậy. Các bạn phải đi, không đi về chiều hướng này cũng phải đi về chiều hướng kia. Để gì? Để thức tâm. Các bạn không đụng chạm với xã hội cũng đụng chạm với gia đình. Để gì? Để thức tâm. Vỏn vẹn chúng ta tu để làm gì? Để gặt hai sự thức tâm trong tiến hóa. Cho nên cái phương pháp vô vi này nó chỉ đi tới mà thôi, nó không có gì thuộc lùi. Dù phong ba bão táp hiển hiện trong tâm bên ngoài, nó cũng bền chí chỉ có bao nhiêu đó mà nó giải tỏa tất cả những sự động loạn sẵn có của chính nó, mà có thể đem nó ám hại cuộc đời của nó, nhưng mà nó vẫn vượt qua. Cho nên tôi là con người thực hành và ngâm trong ác xích cho các bạn thấy, ngâm trong cái chỗ khổ cho các bạn thấy, ngâm cái chỗ dơ cho các bạn thấy, ngâm trong chỗ điên loạn cho các bạn thấy. Ngày hôm nay tôi nói chuyện tỉnh táo không? Để các bạn thấy rõ là cái pháp nó hay ở chỗ nào. Nắm cái pháp đã vượt qua nhiều cái trận đồ nguy hiểm hết sức, nhưng mà tôi cũng nắm cái pháp đó tôi vượt qua. Tôi muốn làm một chuyện làm, năm nay tôi cũng thèm. 70 tuổi sắp đến, thì tôi muốn lưu lại một cái gì để cho người đời và những người kế tiếp muốn tìm cái phương pháp của tôi và thấy những cái hình ảnh của tôi đã vượt qua nhiều cái đại nạn tại thế gian. Đủ chuyện hết. Thì các bạn bây giờ có phương tiện của khoa học cho các bạn bấm video là cũng thấy được, nghe băng rồi cũng hiểu được, nhìn bài báo rồi cũng hiểu được. Thì các bạn thấy những thử thách cũng như sóng nhồi. Trên đường về quê, trên đường về bến giác thì phải bị sóng nhồi. Sóng nhồi nhiều chừng nào người đó mới giác tâm sớm chừng ấy. Cho nên cái cảnh đời của chúng ta đến nếm nếm ở Việt Nam rất rõ ràng. Người đi học để làm gì? Để có một giá trị, một danh giá, để làm việc đàng hoàng, để tuổi già hưởng, nhưng mà rốt cuộc rồi không được hưởng. Rồi bị sỉ nhục, mà từ cái sỉ nhục đó thì nó nên cái tâm hồn và nó sẽ đạt tới cái duyên đẹp ở về sau. Bị đày đọa, bị đủ thứ, bị tù tội, nhưng mà không có quan trách được. Cho nên Đức Phật đã cho chúng ta thấy Phật bị hàm quan biết là bao nhiêu, Nhưng mà ngày nay người ta cũng vẫn thờ Phật. Ở Việt Nam thì có Quan Âm Thị Kính, chịu biết bao nhiêu hàm quan. Và những người trí thức ở Việt Nam đã chịu biết bao nhiêu hàm quan, buộc vào tội cải tạo khổ cực, nhưng mà người vẫn chịu. Đó, phải nhớ rằng cái hình ảnh của Quan Âm đã gieo lại, đường của Ngài đi là chúng ta phải đi. Những người thành đạo đi thì chúng ta cũng phải đi, chúng ta mới thành đạo. Cho nên các bạn không có dung ngay được đi, còn ở lại, sau tôi đi rồi các bạn cũng phải cố gắng nhận lấy những cái sự thử thách đó để tiến qua, chắc chắn là tiến được. Chúng ta đầy gương lành tại xứ sở và tại hải ngoại, các bạn cũng đã thấy rồi, nhiều chuyện phản chất. Các bạn hy sinh ra để điều luyện tâm thân của các bạn, ảnh hưởng người khác, nhưng mà bạn cũng bị hàm quan tự nhiên. Luật đi về Phật thì phải bị hàm quan. Đệ tử chỉ thầy, bạn gạt thầy, người muốn tranh chấp, muốn điều khiển và muốn lợi dụng không được rồi cũng chửi mắng. Cái chuyện đó là đương nhiên các bạn phải có. Các bạn đừng có sợ, cứ êm đi, mình giữ cái phương pháp mình tu, cứ tu mãi. Mình cứ nhìn vào lương tâm của mình có lường gạt thiên hạ không? Và có lường gạt mình không? Nếu lường gạt mình là hỏng hết. Mê là các bạn hỏng, không có mê được. Thức thì không bao giờ hỏng. Đi tới trường hợp nào các bạn phải quán thông và thức cái vị trí của các bạn đang đứng, thì các bạn không có bị nữa. Nhớ cái điều này là cái điều quan trọng trong một hành trình làm con người. Đầy thử thách, đầy gian lao, đầy khổ cực, chúng ta vượt qua được thì chúng ta sẽ yên. Cho nên không nên ca tụng một chuyện gì mà chúng ta chưa dấn thân vào. Chúng ta dấn thân rồi, chúng ta phân tích cho họ thấy. Chứ không nên là tôi không dấn thân, tôi chê cái này, tôi khen cái nọ. Cái đó là vậy. Cái tôi không hiểu, cái tôi không học, cái tôi chưa đạt, và tôi chỉ nghe âm thanh. Tôi nghe lời giảng, tôi đọc cuốn sách, rồi tôi mê luôn, cái đó là sai. Mình phải làm sao xây dựng cho mình tự thức. Mình cũng mắc mũi tai miệng như những vị đã thành công. Chúa cũng thể hiện cái hình xác cho chúng sanh thấy, Phật cũng thể hiện cái hình xác cho chúng sanh thấy. Mà chúng sanh thấy có khác gì giữa xác và xác không? Mắc mũi tai miệng giống nhau. Nhưng mà hành trình dũng chí hay là không? Thanh tịnh hay là không? Đó là một cơ hội tiến hóa. Cho nên chúng ta nghe chân lý và giữ lấy cái lời chân lý, nuôi dưỡng cái đức thanh tịnh từ bi bác ái của chúng ta, thì chúng ta mới kêu vượt khỏi nạn tai tại thế. Luôn luôn gìn giữ sự kiểm soát của chính mình, xem có sớm mơ ngủ dậy chúng ta hôm qua tôi có làm gì vậy không, tôi có lường gạt ai không, tôi có lường gạt tôi không, tôi có mê trong sòng bài không, hay là tôi cũng mê cô gái nào không, tôi có mê tiền của không. Sớm mơ mình phải có cái thì giờ để mình xét lại mình. Đó là kiểm thảo. Rồi các bạn đi chuyển dưỡng thanh khí. Lúc đó các bạn thấy khỏe. Thì cái tần số trên khối óc của các bạn, nay thăng hoa một chút, mai thăng hoa một chút, lúc đó nó sẽ trọn lại. Và nó thấy rõ nó hơn. Thì khi mà mình thấy rõ mình, thế gian này có ai sai? Chỉ mình sai thôi. Ăn năn hối cải từ giờ từ phút để làm lập lại sự quân bình trong cơ tạng rõ ràng, thì chúng ta không còn sự lầm lạc nữa. Lầm lạc là thiếu người kiểm soát. Như đứa con nít ra đời thiếu mẹ dẫn dắt, và chúng ta lấy cái chân lý làm mẹ để dẫn dắt tâm linh của chúng ta. Mỗi ngày phải mỗi kiểm soát, ngủ dậy là phải dòm xem hôm qua tôi đã làm gì vậy, có lời nói nào mà thất lễ với ai. Một đứa con nít tu không có quyền thất lễ. Con nít ngày nay, nhưng mà trước kia nó là một ông cụ, chết rồi nó mới luân hồi lại thế gian, làm sao tôi vô lễ với đứa con nít được. Cho nên phải đem cái thức bình đẳng đối đãi tất cả vạn linh, càng không vũ trụ, thì con vi trùng mình cũng không có lỗi với nó. tự nhiên mình mới gặt hái sự một cái ánh quang rõ rệt từ bi xuất hiện. Đó. Thì tâm các bạn là tâm từ bi chứ gì? Nếu các bạn không phải có tâm từ bi, các bạn đâu có vợ, có con, có gia đình. Thương yêu con mình vô cùng, thương yêu vợ mình vô cùng, thương yêu hoàn cảnh của mình vô cùng. Thấy không? Thì tự nhiên các bạn, mỗi người đều có cái tâm từ bi. Mà không sử dụng tâm từ bi thì rất uổng. Không có sử dụng tâm từ bi thì làm sao vượt nạn. Phải sử dụng tâm từ bi, khép mình, nhịn nhục tối đa. Từ ác phụ trở nên nghiêm phụ, từ phụ rõ ràng là đường lối có trong điển quang. Mà nếu chúng ta không hành thì chúng ta kêu bơ vơ tại thế, không lối thoát, làm sao ảnh hưởng con em? Chúng ta có lối thoát mới ảnh hưởng con em, mà thoát bằng thanh tịnh mới ảnh hưởng được. Hết thoát bằng động loạn, lý luận không bao giờ thoát được. Bằng thanh tịnh tối đa thì các bạn cứu gia đình bạn rất rõ ràng. Không nói sự nhịn nhục của các bạn là lỗ đâu. Là người nhịn nhục cuối cùng thắng hết, không phải thua. Thì mặt trời nhịn nhục biết là bao nhiêu, mà đến bao nhiêu thế kỷ rồi chúng ta cũng chỉ nhờ mặt trời sống. Mà chúng ta nhiều khi cũng hung hăng với mặt trời, ghét ánh nắng, chê kín ánh nắng, nhưng rốt cuộc cũng phải cần ánh nắng. Đó là cái tâm con người nuôi dưỡng tự ái, không khác gì con người sợ ánh nắng. Cho nên chúng ta không nên nuôi dưỡng cái đó. Thức hòa đồng chúng ta phải mở ra. Thì cái ánh sáng từ bi chúng ta sẵn có, ngày ngày nung đúc ánh sáng từ bi càng ngày càng sáng, thì các bạn không còn nói chân lý nữa, các bạn làm thinh thôi, thì làm sớm phải tới truy tầm. Cho nên cho các bạn thấy rõ, trong chùa ông Phật đâu có nói chuyện, ông Phật bằng gỗ mà cũng có người lại. Mà nếu các bạn luyện được cái tâm Phật rồi thì đi đâu các bạn lại không có được những đường mà các bạn muốn làm, mở tâm khai trí cho người khác trong thanh tịnh của các bạn. Thanh tịnh của các bạn là gì? Là sáng suốt, không ô nhiễm, đó là thanh tịnh của người đời. Lúc nào mình cũng sáng suốt, cái sáng suốt của mình mở cho thiên hạ, nhiều tiếng cho thiên hạ, mình hy sinh cho thiên hạ, mình phải làm rồi mới kêu họ làm. Không nên kêu họ làm mà mình chưa biết làm. Phải hiểu cái đó. Mình phải làm rồi mới kêu họ làm. Mình nói tu có điển thì mình phải ráng tu cho có điển rồi mình mới kêu họ làm. Mình không nên kêu họ làm mà mình không làm. Cái đó không được. Cái đó là tự gạt mình mà thôi. Cho nên đường đời mà các bạn đi đúng như vậy, các cái gì mà bạn làm, bạn kêu người làm, thì tự nhiên có kết quả. Mà cái gì mà bạn không làm, không nên kêu người làm. Cho nên chúng ta tiến một ly hay một ly, tiến một phân hay một phân, tiến một tấc hay một tấc, đó là mức tiến của tâm linh sẵn có của chính mình. Cho nên qua 2 ngày, 3 ngày mà chúng ta chung sống, hòa mình thương yêu xây dựng, ai cũng nôn nức muốn có một kết quả tốt đẹp sau khi ra về. Nhưng mà rồi đây chúng ta đã thấy rõ, trong 3 ngày chúng ta được cởi mở tâm thức, được giải tỏa phiền muộn. Có nhiều người cũng quên cả nhà cửa, quên cả vợ chồng, thấy sống vui, sống vui trong thanh tịnh, sống vui trong ánh sáng từ bi sẵn có của chính mình. Và mọi người thương yêu xây dựng, chung thiền cởi mở, một năm có một lần. Thì trước hết chúng ta thấy rằng cái công khổ của ai? Công khổ của ban tổ chức. Ban tổ chức và sự phát tâm của ai? Sự phát tâm của tất cả bạn đạo. Chúng ta mới có duyên hội tụ. Rồi cái chúng ta hội tụ ở đây có ai? Ánh sáng của vũ trụ đã ban cho chúng ta một điện năng dồi dào trong tâm thức của mọi người, mới rủ nhau đến đây ngồi lại tọa thiền để tự hỏi han tâm thức của mình tiến hóa đến đâu, và về cố gắng tiếp tục làm nữa để hẹn tới năm sau hay là gì đó. Luôn luôn chúng ta trên hành trình tiến hóa và không bao giờ thụt lùi, phải tiến kỳ được tới vô vi vô vi là hai không, không có gì của ta hết. Đó là các bạn mới trở về thực chất của chính bạn. Còn ôm lý luận này, ôm lý luận kia, rốt cuộc chỉ có khổ mà thôi. Thầm tu thầm tiến để tiến qua trong thanh nhẹ. Hôm nay là buổi chót, thì tin tưởng rằng có nhiều bạn cũng còn thắc mắc, cho nên nhiều người cũng vô phòng, viếng phòng tôi và để hỏi chuyện này chuyện nọ. Thì tôi mong rằng các bạn còn thắc mắc trong tâm nên lên đây hỏi những cái gì trong khả năng của tôi đáp và phục vụ các bạn tận tình, thành thật. Cảm ơn các bạn.